Một tuần trôi qua kể từ khi một cán bộ về hưu bị phát hiện có hành vi dâm ô một bé gái ở thành phố Hồ Chí Minh. Tuy nhiên, nghi phạm vẫn chưa bị khởi tố. Điều này dẫn đến nhiều phản ứng tức giận trong công chúng, bao gồm cả những biện pháp công lý đám đông để lên án nghi phạm. Vụ việc xảy ra tối hôm 1 tháng 4 tại khu chung cư Galaxy 9 ở quận 4 thành phố Hồ Chí Minh, theo tường thuật của Vietnamnet, kênh 14.vn, báo Pháp luật thành phố Hồ Chí Minh và nhiều báo khác. Tin cho hay là camera an ninh của tòa nhà ghi lại cảnh một người đàn ông trung niên ôm hôn sàm sỡ một bé gái 9 tuổi khi chỉ có hai người ở trong buồng thang. Báo chí trong nước dẫn lời công an địa phương cho biết hôm 3 tháng 4, họ đã lấy lời khai của nghi phạm có tên là Nguyễn Hữu Linh, 61 tuổi, Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Đà Nẵng đã nghỉ hưu. Ông Linh thừa nhận mình chính là người đàn ông ở trong đoạn video. Tuy nhiên, ông Linh nói ông ta chỉ nựng bé gái chứ không có ý đồ gì khác, theo nội dung của các bài báo. Hôm 5 tháng 4, các báo đưa tin Hội Bảo vệ quyền trẻ em TP.HCM gửi công văn đến một số cơ quan, bao gồm cả Công an quận 4, các viện kiểm sát cấp quận và cấp thành phố, đề nghị khởi tố vụ án ông Linh có hành vi dâm ô với bé gái. Nhưng theo quan sát của VOA, cho đến thời điểm bản tin này được đăng, vẫn chưa có thêm động thái pháp lý nào từ nhà chức trách đối với cựu Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân Đà Nẵng. VOA cũng nhận thấy trong những ngày này, nhiều người dường như mất kiên nhẫn trong khi chờ đợi xem nhà chức trách sẽ xử lý nghi phạm Nguyễn Hữu Linh ra sao. Trên mạng xã hội và báo chí chính thống, xuất hiện các thông tin cho hay hiện có một làn sóng tẩy chay lên án vị cựu quan chức bằng cách đăng lên mạng các thông tin cá nhân của ông, ảnh căn nhà của ông ở Đà Nẵng, với lời chú thích đó là nhà của kẻ ấu dâm. Thậm chí có một số người ném chất bẩn hoặc xịt sơn lên cổng nhà ông Linh, theo tìm hiểu của VOA. Ngay tại chung cư Galaxy 9, nhiều cư dân vào sáng ngày 7 tháng 4 cùng mặc đồng phục in dòng chữ lạm dụng tình dục là tội ác hay cùng lên tiếng bảo vệ trẻ em gái để phản đối hành vi của ông Linh và yêu cầu nhà chức trách phải xử lý nghiêm ông Linh để răn đe, báo chí trong nước cho hay. Trên Facebook cá nhân với bút danh Dương Tiêu có khoảng 15.000 bạn bè và người theo dõi, nhà báo Trần Anh Tú của báo Đại Đoàn Kết đưa ra nhận xét rằng nhiều người dân không chấp nhận việc ông Linh nhợt nhơ sau khi tấn công tình dục cháu bé và họ buộc phải nhắc nhở mọi người về vụ việc này theo cách riêng của họ. Dưới góc nhìn của nhà báo này, điều đó cho thấy là khi pháp luật bó tay thì đám đông có cách thi hành án của riêng mình mà ông Tú coi đó có thể gọi là công lý đám đông. Vị trưởng ban điện tử của báo Đại Đoàn Kết lưu ý không phải là tự nhiên mà cổng và nhà riêng của nghi phạm Nguyễn Hữu Linh bị xịt sơn ném chất bẩn. Mặc dù vậy, nhà báo Trần Đình Tú đồng ý với các ý kiến cho rằng hành động tấn công nhà ông Nguyễn Hữu Linh là hành động vi phạm pháp luật cần bị xử lý. Một bài báo của Vietnamnet đăng hôm 6 tháng 4 trích lời luật sư Lê Văn Hoan thuộc Đoàn Luật sư TP.HCM cho rằng ông Linh có vi phạm pháp luật, song những người khác không có quyền vi phạm vào tài sản của gia đình nhà ông. Ông Hoan gọi việc ném chất bẩn, viết bậy bằng sơn giống như hình thức khủng bố, quá khích và gây rối. Một vài Facebooker có nhiều ảnh hưởng, trong đó có bà Nguyễn Hoàng Ánh, một giảng viên đại học, cũng kêu gọi công chúng lên án nghi phạm Linh một cách công bằng, văn minh. Trong một bài đăng trên trang cá nhân, bà Ánh viết, tội của ai người nấy chịu, đừng làm vạ lây sang gia đình của ông ta. Trong khi đó, nhà báo kỳ cựu Hoàng Hải Vân viết trên trang Facebook có tổng cộng gần 94.000 người theo dõi rằng các động thái của dân chúng về vụ cựu quan chức Đà Nẵng dâm ô đồi bại với trẻ em là sự phẫn nộ hoàn toàn chính đáng. Giữa các thông tin được báo chí đăng tải, ông Vân nhấn mạnh là việc chậm trễ khởi tố và bắt giam nghi phạm Nguyễn Hữu Linh là vô trách nhiệm. Gọi ông Linh là thằng dâm tặc, nhà báo Hoàng Hải Vân đưa ra quan điểm nếu không bắt ông Linh sẽ không răn đe được những thằng dâm tặc khác và như vậy sự lo lắng của trong dân chúng càng dâng cao. Cũng góp lời bình luận về vụ việc này, nhà nghiên cứu Khuất Thu Hồng, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phát triển Xã hội, viết trên trang Facebook cá nhân rằng kẻ phạm tội nếu không bị xét xử thích đáng bởi một quan tòa, hắn sẽ bị xét xử bởi hàng triệu quan tòa. Đó là hậu quả của một khung pháp lý thiếu hụt và một nền tư pháp yếu kém. Bà Hồng bày tỏ mong muốn rằng nhà chức trách sớm vào cuộc bởi theo suy nghĩ của bà, thái độ bức xúc trước sự chậm trễ hoặc thiếu nghiêm minh của việc thực thi pháp luật sẽ có thể dẫn đến sự cuồng nộ và bùng phát những hành vi cực đoan. Vụ việc của cựu quan chức Đà Nẵng xảy ra trong bối cảnh chỉ hơn 3 tháng đầu năm đã liên tiếp xảy ra các vụ xâm hại hoặc bạo lực tình dục đối với phụ nữ và trẻ em gái. Nghiêm trọng nhất trong số đó là vụ một nữ sinh ở tỉnh Điện Biên bị một nhóm đàn ông bắt cóc, hãm hiếp rồi giết hại đúng dịp Tết âm lịch. Tiếp đến là các vụ thầy giáo dâm ô học sinh ở tỉnh Bắc Giang, cha đẻ là sĩ quan quân đội xâm hại tình dục con suốt 4 năm liền, từ khi cháu mới học lớp 4, cũng ở Bắc Giang. Nữ sinh ở Quảng Trị bị một nhóm nam sinh hiếp dâm tập thể. Bé gái 9 tuổi bị hàng xóm xâm hại ở Trường Mỹ, Hà Nội. Và vụ một người đàn ông tấn công tình dục một cô gái ở trong thang máy cũng ở Hà Nội. Riêng về xâm hại tình dục trẻ em trong năm 2018 trước đó, theo tìm hiểu của VOA, Bộ Công an Việt Nam công bố con số thống kê cho thấy xảy ra 1.269 vụ án loại này, trong đó 1.141 em bị xâm hại. Bức xúc về số lượng lớn các vụ tấn công xâm hại tình dục xảy ra với phụ nữ và trẻ em gái, cũng như các án phạt chưa đủ nghiêm khắc dành cho tội phạm loại này, 16 nhóm và tổ chức đã tiến hành thu thập chữ ký cho một bản kiến nghị gửi đến Quốc hội Việt Nam, đề nghị sửa các luật liên quan để ngăn chặn xử lý nghiêm các hành vi bạo lực tình dục và giành lại công lý cho các nạn nhân. VOA ghi nhận rằng đến tối ngày 8 tháng 4, có hơn 13.400 người đã ký vào bản kiến nghị. Trong số các nhóm và tổ chức khởi xướng bản kiến nghị là nhóm tính nữ đỉnh cao có tên là Fun Freedom, nhóm thúc đẩy phong trào xã hội phi bạo lực Hate Change, nhóm không gian nhân quyền Human Rights Space, Trung tâm Nghiên cứu và Ứng dụng Khoa học về Giới, Gia đình, Phụ nữ và Vị Thành niên Kasaga, Viện Nghiên cứu Phát triển Xã hội ISDS, Viện Nghiên cứu Xã hội Kinh tế và Môi trường IC.
Hàn Quốc đã nổi lên thành điểm đến yêu thích nhất của phụ nữ Việt Nam theo một khảo sát được công bố hôm 8 tháng 4. Khảo sát của công ty nghiên cứu thị trường Q&Me ở thành phố Hồ Chí Minh thực hiện hồi tháng 3 cho thấy 20% trong tổng số 1.200 người trưởng thành được hỏi đã chọn Hàn Quốc là đất nước yêu thích của họ để đến du lịch, trong khi Nhật đứng đầu danh sách các nước được yêu thích nhất với 24% theo Yonhap. Tuy nhiên, hãng thông tấn Hàn Quốc trích dẫn khảo sát này cho biết 23% của tất cả những phụ nữ tham gia trả lời nói rằng họ thích đến thăm Hàn Quốc hơn, do đó quốc đảo phía nam của bán đảo Triều Tiên trở thành điểm đến được yêu thích nhất của họ. Nhật đứng thứ hai với 19% số phụ nữ tham gia khảo sát nói họ muốn tới thăm quốc gia này. Trong khi đó, Nhật là điểm đến được yêu thích nhất của những người đàn ông tham gia khảo sát với 32% và 15% chọn Hàn Quốc, theo khảo sát của Q&Me. Khảo sát cũng cho thấy rằng sự lựa chọn điểm du lịch yêu thích của người Việt Nam có ảnh hưởng của những yếu tố như phong cảnh chiếm 48%, văn hóa 43%, ẩm thực 25% và giải trí 15%. Người Việt tìm kiếm thông tin về những nơi họ muốn đến thăm chủ yếu thông qua bạn bè, Facebook và các trang web. VnExpress, trang báo mạng tiếng Việt được nhiều người đọc nhất, trích dẫn số liệu năm 2017 của Cơ quan Nghiên cứu Thị trường Toàn cầu Euromonitor cho thấy số lượng người Việt đi du lịch nước ngoài hàng năm tăng từ 10% đến 15% trong khoảng thời gian từ năm 2012 đến 2017. Số lượng du khách Việt Nam tới Hàn Quốc trong năm 2018 là 457.000, tăng 41% so với năm trước đó, theo Yonhap.
Chủ tịch Quốc hội Việt Nam Nguyễn Thị Kim Ngân hôm 8 tháng 4, 2019 cho hay bà đã yêu cầu giới lãnh đạo Qatar nhận thêm lao động Việt Nam giữa lúc nước này đang chuẩn bị cho World Cup 2022. Bản tin của Tờ Nhân Dân tường thuật rằng Chủ tịch Quốc hội Việt Nam đã tiết lộ thông tin này trong cuộc gặp với các nhân viên của Đại sứ quán Việt Nam ở Doha và cộng đồng người Việt tại Qatar. Nguồn tin này dẫn lời ông Nguyễn Trung Hiếu, người đứng đầu văn phòng liên lạc của cộng đồng Việt Nam, nói với bà Kim Ngân rằng hiện có khoảng 1.400 người Việt ở Qatar, đa số là công nhân làm việc trong ngành xây dựng. Qatar và Việt Nam đánh dấu 10 năm quan hệ bang giao hồi năm ngoái. Đại sứ Việt Nam tại Qatar, ông Nguyễn Đình Thao, nói rằng quan hệ chính trị và ngoại giao tốt đẹp với Qatar cung cấp một nền tảng vững chắc để cổ vũ cho hợp tác kinh tế, đầu tư và du lịch. Chủ tịch Quốc hội Việt Nam đến Doha để dự Đại hội đồng lần thứ 140 của Liên minh Nghị viện Thế giới, thể theo lời mời của Chủ tịch Gabriela Guevara Barong và Chủ tịch Nghị viện Ahmad bin Abdullah Al-Mahmoud. Ngày hôm trước, Chủ nhật 7 tháng 4, bà Kim Ngân đã gặp Thủ tướng Qatar Abdullah bin Nasser bin Khalifa Al-Thani bên lề Đại hội đồng của Liên minh Nghị viện Thế giới lần thứ 140. Dịp này, Chủ tịch Quốc hội Việt Nam bày tỏ mong muốn tăng cường hợp tác với nước chủ nhà trong lĩnh vực thương mại và đầu tư. Nhà lãnh đạo Qatar cũng bày tỏ mong muốn nhận thêm người Việt Nam tới Qatar làm việc trong một số lĩnh vực, kể cả chăm sóc y tế, thay vì chỉ tập trung vào ngành xây dựng như hiện nay. Theo báo cáo về tình hình công nhân nước ngoài lao động ở Qatar, Trong phúc trình nhân quyền 2019 của Human Rights Watch, Qatar có một lực lượng lao động nước ngoài đông đảo vượt quá 2 triệu người, tổng cộng chiếm tới 95% lực lượng lao động nước này, ước lượng 800.000 người làm việc trong ngành xây dựng, 100.000 người phục vụ trong tư cách ô xin giúp việc nhà. Cách đây 2 năm, tổ chức Human Rights Watch bày tỏ quan ngại về hệ thống bảo trợ chi phối việc mướn lao động di dân của Qatar, gọi là hệ thống kafala, trao quyền kiểm soát quá rộng cho giới chủ nhân, kể cả quyền cấm người lao động rời Qatar hoặc ngay cả đôi việc. Dưới áp lực của các tổ chức vô vị lợi quốc tế, Qatar đồng ý với Tổ chức Lao động Quốc tế sẽ triệt để cải cách hệ thống kafala, áp dụng mức lương tối thiểu, chấm dứt việc tịch thu tài liệu cá nhân, đình chỉ việc cấm công dân rời Qatar và tăng cường các nỗ lực để tránh cưỡng bách lao động. Tổng Liên đoàn Lao động Quốc tế loan báo tin này vào tháng 10 năm 2017. Tháng 11 năm 2017, Qatar ấn định mức lương tối thiểu cho công nhân nước ngoài khoảng 206 đô la và lần đầu tiên áp dụng các quy định bảo vệ lao động giúp việc nhà như tối đa chỉ làm việc 10 giờ một ngày, mỗi tuần được nghỉ một ngày, 3 tuần nghỉ phép một năm, cùng với một số phúc lợi y tế. Tuy nhiên, luật mới vẫn chưa đáp ứng đòi hỏi của luật lao động và không đi kèm với những biện pháp trừng phạt những kẻ vi phạm. Theo phúc trình của Human Rights Watch, Qatar không thi hành những cải cách mà họ đã hứa. Và ngày 10 tháng 4 năm 2018, Tổ chức Lao động Quốc tế khánh thành văn phòng đầu tiên ở Qatar trong một chương trình hợp tác 3 năm để giúp nước này thực hiện các cam kết hầu bảo vệ các quyền của công nhân di dân.
Ông Lý Tống, cựu phi công quân lực Việt Nam Cộng Hòa mà cuộc đời đầy phiêu lưu, một thời đã làm tốn không ít giấy mực của giới truyền thông, vừa qua đời ở tuổi 73 vì chứng bệnh sơ phổi. Theo tin do gia đình Lý Tống và Hội Không quân Việt Nam Cộng Hòa cung cấp, Lý Tống đã chút hơi thở cuối cùng vào lúc 9 giờ 16 phút tối ngày 5 tháng 4 tại California. Và như vậy, Lý Tống, người được nhiều người Việt hải ngoại coi như một anh hùng chống cộng, bạt mạng và liều lĩnh theo lối riêng của mình, nhiều lần chết hụt mà vẫn coi trời bằng vung, cuối cùng đã ra đi. Ông Cù Thái Hòa, Hội trưởng Hội Không quân Việt Nam Cộng Hòa San Diego, là người đã ra vào bệnh viện chăm sóc ông Tống trong những ngày cuối cùng. Cho báo Người Việt biết là ông Lý Tống đã nhập viện từ ngày 7 tháng 3, đến ngày 19 tháng 3 thì rơi vào tình trạng hôn mê. Hôm 22 tháng 3, Hội Không quân Việt Nam Cộng Hòa San Diego cho biết là gia đình đã tới bệnh viện Sharp Memorial ở San Diego, ký giấy chấp nhận rút ống trợ sinh để Lý Tống ra đi, nhưng còn chờ giờ lành. 11 giờ sáng ngày 22 tháng 3 giờ California, anh cùng cha khác mẹ của Lý Tống, ông Lê Xuân Nhuận, tới gặp bác sĩ điều trị để rút ống thở, thì bỗng dưng Lý Tống mở mắt. Hội Không quân Việt Nam Cộng Hòa dẫn lời cô Xuân Lộc, cháu của Lý Tống, nói: chú Lý Tống bỗng dưng tỉnh lại, mở mắt, nước mắt trào ra, cho nên bác sĩ và gia đình đã quyết định tiếp tục điều trị. Lý Tống là ai? Lý Tống tên thật là Lê Văn Tống, sinh năm 1946 tại Thừa Thiên Huế. Ông bắt đầu phục vụ trong không lực Việt Nam Cộng Hòa vào năm 1965, từng lái máy bay quan sát L-19 và oanh tạc cơ A-37. Theo tin tổng hợp, thì vào đầu tháng 4 năm 1975, chiếc phản lực cơ A-37 thuộc phi đội Ó Đen do Lý Tống điều khiển đã bị lực lượng miền Bắc bắn rơi và ông bị tống giam và trại cải tạo trong 5 năm. Và như vậy, ngày 30 tháng 4 năm 1975, Lý Tống vẫn ở trong tù. Sau năm 1975, sau nhiều âm mưu bất thành, Lý Tống vượt ngục trong hoàn cảnh ly kỳ, được ông thuật lại một cách sống động trong tự truyện Ó Đen mà nhiều người tị nạn cộng sản ở nước ngoài say sưa đọc như đọc truyện trinh thám. Sau gần một năm rưỡi đi đường bộ qua nhiều nước Đông Nam Á, cuối cùng ông bơi được qua eo biển Johor tới Singapore và đến tận Đại sứ quán Hoa Kỳ tại đó xin tị nạn. Câu chuyện này đã gây rất nhiều chú ý trong báo giới quốc tế, khiến cho Lý Tống trở thành người nổi tiếng. Định cư ở New Orleans, ông lấy bằng thạc sĩ môn chính trị học và đang bảo vệ luận án tiến sĩ môn bang giao quốc tế, thì quyết định đơn thân độc mã, dấn thân vào con đường đấu tranh chống cộng triệt để hơn. Năm 1992, sau sự sụp đổ của các chế độ cộng sản ở Đông Âu, ông cướp máy bay ở Thái Lan, bay qua Việt Nam để giải tờ rơi, để kêu gọi nhân dân nổi dậy chống chính quyền cộng sản. Theo báo Orange Register, sau khi giải 50.000 tờ rơi, Lý Tống đã nhảy ra khỏi cửa sổ buồng lái, thả dù xuống một đầm lầy. Bị bắt, ông bị tuyên án 20 năm tù giam. Nhưng ông được ân xá và phóng thích vào năm 1998, sau khi Hoa Kỳ và Việt Nam bình thường hóa bang giao. Theo báo Los Angeles Times, thành tích đó đã khiến cho ông được đặt biệt danh là James Bond Việt Nam. Lý Tống còn đi giải chuyển đơn ở các nước cộng sản khác như Cuba và Triều Tiên. Ông Đào Hiếu Thảo, từng phục vụ quân chủng không quân Việt Nam Cộng Hòa, cựu phóng viên của Đài Á Châu Tự Do, là người đã từng tường thuật tại chỗ một phiên tòa xét xử Lý Tống tại Thái Lan sau một lần ông thuê máy bay, bay sang Việt Nam giải chuyển đơn, chia sẻ cảm nghĩ của ông về con người Lý Tống.
Anh Lý Tống đã làm được những công việc mà hiếm ai có thể làm được như anh, tận tình phục vụ quê hương, đất nước và đồng bào ruột thịt của mình. Xin được bày tỏ lòng thán phục, ngưỡng mộ anh và vô cùng thương tiếc một chiến hữu vừa nằm xuống cầu xin cho anh an nghỉ nơi cõi vĩnh hằng.
Một hoạt động chống cộng khác cũng gây nhiều ồn ào là vụ Lý Tống tấn công ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng mà ông cho là một công cụ tuyên truyền của cộng sản khi ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng sang trình diễn tại Hoa Kỳ. Trong một cuộc phỏng vấn của đài Bolsa, Lý Tống nói ông lấy làm ân hận về việc này. Những hoạt động gây nhiều tiếng vang đó đã giúp cho Lý Tống trở thành chiến sĩ chống cộng, tranh đấu cho tự do, được rất nhiều người tị nạn cộng sản trên thế giới hâm mộ. Nhưng nhiều người khác coi ông là một người cực đoan và đánh giá những hoạt động của ông là vô bổ, không hiệu quả. Có người lấy làm tiếc rằng nếu chọn một con đường khác, hoàn tất luận án tiến sĩ chính trị học về môn bang giao quốc tế, thì Lý Tống có thể đã đóng góp được cho quê hương đất nước theo một đường lối khác. Nhưng cái chết cuối cùng cũng đã bắt kịp chiến sĩ chống cộng Lý Tống. Chàng phi công hào hùng đã bao lần thoát khỏi bàn tay tử thần và làm rung động nhiều trái tim phụ nữ trong những giai thoại ly kỳ, xứng đáng với cái biệt danh James Bond Việt Nam. Ông Cù Thái Hòa, Hội trưởng Hội Không quân Việt Nam Cộng Hòa San Diego, cho biết là ngày an táng của ông Lý Tống sẽ được cử hành vào ngày thứ Bảy 20 tháng 4 tại Los Angeles, thủ đô của người Việt tị nạn cộng sản ở bang California.